103. Tụng kinh Parita thật không có lợi ích.
Đức Thế Tôn có dạy rằng, dù trong động thẳm hang sâu, trong những bảo điện kiên cố, với tường sắt dây quanh giữa hư không bao la, sâu thẳm, giữa đáy đại dương hoặc trong lòng muôn trường của quả đất, chẳng có nơi nào thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Điều ấy là chân lý chắc thật, phải không đại đức?
Chẳng có lời nào của Đức Đại Giác là không hợp với chân lý, với sự thật.
Nếu là vậy thì tại sao Đức Tôn Sư lại nói rằng người nào tụng kinh hộ trì an lành thì sẽ thoát khỏi quy lực của tử thần? Rõ ràng là lời thuyết này đâm sốc lời thuyết kia. Rõ ràng là lời thuyết sau phá vỡ chân lý của lời thuyết trước. Và chẳng lẽ nào Đức Đại Giác lại nói ra hai lời nghịch nghĩa như mâu với thuẫn, như nước với lửa, như sáng với tối như thế? Đại đức phải có bổn phận và trách nhiệm phá nghi cho người học Phật thời hậu lai và chống đỡ búa rìu của phường ngoại giáo nhiều môi lắm mép.
Dĩ nhiên là phải thế, Tàu Đại Dương. Và dĩ nhiên là Đức Đại Giác chẳng bao giờ nói hai lời nghịch nghĩa. Sở dĩ có sự hiểu lầm là vì người ta chưa hiểu năng lực của kinh hộ trì an lành đó thôi.
Xin Đại Đức giảng cho nghe về năng lực đó.
Thưa Dân Đại Dương, ngài nghĩ thế nào? Dĩ như có một cái cây già cỗi đã nhiều năm, ruột bọng, bên trong hoàn toàn khô kiệt nhựa và mủ, nghĩa là cái cây ấy không còn sự sống. Nó đã chết, đã chấm dứt tuổi thọ. Có người khởi lên vọng tưởng, muốn cho cây được sống lại, được đâm chồi nảy lộc, bèn tưới nước thêm phần. Ngày nào cũng siêng năng tưới tắm, bảo vệ giữ gìn, những mong cái cây ấy được sống lại. Đại Dương nghĩ thế nào với nỗ lực của người ấy, chăm chuyên tưới nước, săn sóc nó từ ngày này sang ngày nọ? Cây cây chết khô kia có gì vậy mà nảy tược, đâm chồi, mọc lá xanh tươi trở lại hay không?
Thưa, thật là việc làm vô ích của người ngu. Cây đã chết rồi, đã chấm dứt tuổi thọ rồi, thì chẳng có năng lực gì, nỗ lực nào làm cho sống lại được.
Cũng tương tự như thế đó, Tàu Đại Dương. Một người khi mà thân xác khô kiệt, tim đã ngừng đập, máu không còn chảy nữa, sự sống đã lìa khỏi thân xác, tuổi thọ đã cáo chung, thì dù tụng kinh với nhiều oai lực như kinh hộ trì an lành Parita, tụng trăm biến, ngàn biến, hay tụng cả bỏ ngủ quên ăn, không vì vậy mà người kia sống lại được, Tàu Đại Dương. Khi mà tử thần đã khua lưỡi hái cướp đi sanh mạng của chúng sanh rồi, thì chẳng còn uy lực nào chống đỡ hoặc ngăn cản được đội binh sấm sét và bất khả chiến bại của thần chết đầu, Tàu Đại Dương.
Đức vua Milanda mỉm cười.
Thế là Đại Đức đã đồng ý với trẫm là tụng kinh Parita thật vô ích. Kinh Parita ấy chẳng thể nào ngăn cản quy lực tử thần được.
Đúng thế. Nhưng mà Đại Dương hãy nhẫn nại thêm một tí nữa.
Thưa Dân.
Đại Dương, dĩ như có một bệnh nhân thọ bệnh trầm kha, cả lục phủ ngũ tạng đều nát bét, tim và mật đều không còn làm việc. Có một vị lương y đại tài với quyết tâm chữa trị cho bằng được. Bao nhiêu thuốc thang, kinh nghiệm, phương dược bí truyền đều mang ra hết. Đại Dương nghĩ thế nào? Người kia có chút may nào sống lại chăng?
Bệnh nhân ấy chuẩn bị quan tài là vừa, thưa Đại Đức.
Đúng thế. Khi sự sống đã rời khỏi thân, khi thọ mạng đã bước ra khỏi cửa, thì việc làm của vị lương y trứ danh kia chẳng khác việc làm của người điên. Lúc ấy, Diêm Chúa và Tử Thần ái ngại nhìn vị lương y rồi nói rằng: sanh mạng của người kia đã ở trong tay chúng ta rồi. Ngươi muốn tụng kinh Parita để hộ trì an lành và thọ mạng cho y, thì chẳng khác nào phỉ báng Đức Phật và phỉ báng cả kinh Parita.
Hay lắm, dí dỏm lắm. Thế là thêm một lần nữa, đại đức đã đồng ý với trẫm.
Làm vậy mà không làm vậy, Tâu Đại Dương. Xin ngài hãy nhẫn nại cho một tí nữa.
Xin sẵn lòng.
Nghỉ hơi một lát, đại đức Na Tiên nói tiếp.
Đại Dương, ví như người điền chủ kia có một đám ruộng xanh tốt. Đến thời hạt lúa vàng nặng trĩu đầy cành. Nhưng vì tâm tham, người điền chủ muốn năng suất lúa phải bội thu hơn nữa, nên ngày nào y cũng thêm nước rải phân. Đại Dương nghĩ thế nào với việc làm của người điền chủ? Có gì thế mà hạt lúa nảy sanh thêm được chăng?
Thật không thể.
Cũng dường thế ấy, Đại Dương. Cây lúa già hạt trĩu đầy cành, vàng ống là báo hiệu cây lúa sắp chết. Con người khi mà thân xác đã già, thọ mạng sắp ngưng dứt, thì dẫu có thêm nước thêm phân, tụng kinh Parita thấy đều vô ích. Thọ mạng của người ấy không thể kéo dài ra, phát triển thêm được đâu.
Trẫm hoàn toàn đồng ý.
Trở lại với các trường hợp trên thử xem. Ví dụ là cái cây cằn cỗi do thiếu phân thiếu nước. Nghĩa là tuổi thọ chưa chấm dứt, sự sống hãy còn. Nếu ta chăm bón và nước nuôi đầy đủ, thì cái cây kia chắc hẳn là phải xanh tươi, phát triển cành lá sum suê chứ, Đại Dương.
Đích thị.
Cũng vậy, là một người sanh mạng chưa chấm dứt, sự sống vẫn còn, nhưng do tiều tụy héo mòn bởi phiền não, bởi nhiều sự tai hại, não hại mà ảnh hưởng đến thân và tâm. Nếu kẻ ấy không có đức tin, hoàn toàn đổ sụp tinh thần, hoàn toàn tuyệt vọng, thì tử thần có dễ dàng lê bánh xe của thần chết đến để nghiền nát sinh mệnh của người kia không, hỡi Đại Dương?
Chắc chắn là vậy rồi.
Nhưng trái lại, nếu người ấy có quy y, tinh thần được khởi động để có niềm tin nơi Tam Bảo, tin vào oai lực kinh Parita, có thể ngăn ngừa được thần chết, nên không mỏi mệt tụng kinh Parita, thì thần chết có làm được gì kẻ kia không? Nếu thọ mạng và sự sống ông ta hãy còn.
Lúc ấy thì có thể thoát khỏi lưỡi hái của diêm chúa.
Thế kinh Parita lúc ấy có thật sự lợi ích không hả Đại Dương?
Thật sự có lợi ích.
Đại Dương, thế là đến ngàn đây, Đại Dương đã tự bác bỏ câu phát ngôn đầu tiên của mình rồi.
Đức vua Milanda suy nghĩ hồi lâu.
Có thể có một chút gì đó khá đúng. Nhưng ngài có thể cho nhiều ví dụ nữa để trẫm tiếp tục suy gẫm xem.
Vâng. Nếu có người bệnh, bệnh không nặng lắm. Nếu uống đúng thuốc, đúng liều lượng, biết kiêng cử, thì bệnh sẽ lành chứ, Đại Dương?
Vâng.
Và khi ấy, thuốc ấy thực sự lợi ích chứ?
Vâng.
Một người khi có bệnh chút ít, tuổi thọ chưa chấm dứt. Nếu người ấy có quy y Tam Bảo, có đức tin vững chắc, mà tụng kinh Parita thì có ngăn được tử thần không, Đại Dương?
Có thể được. Vì có lòng tin nên kinh Parita sẽ phát sinh năng lực.
Thế là Đại Dương đã cùng chấp nhận quan điểm là tụng kinh Parita phát sinh năng lực rồi.
Vâng, trẫm chấp nhận. Thế thì kinh Parita chỉ hộ trì được những người có đức tin, những người thọ mạng chưa chấm dứt mà thôi. Phải thế không?
Thật là chính xác, Tàu Đại Dương. Cho nên kinh Parita có nghĩa là kinh hộ trì an lành. Hộ trì nghĩa là bảo vệ, che chở. Bảo vệ và che chở những người có đức tin, những người còn thọ mạng nên ngăn chặn được tử thần không cho đến sớm. Chứ không phải kinh Parita có năng lực bảo vệ và che chở những người không có đức tin. Những người thọ mạng đã chấm dứt tàu đại dương.
Bây giờ thì trẫm hoàn toàn hiểu rồi.
Đại dương, quả thật vậy. Những người có đức tin nơi Tam Bảo, có đức tin vào năng lực kinh Parita, tin về những đức lành của kinh Parita, dốc lòng trì tụng kinh Parita, thì có thể tiêu trừ tất cả bệnh tật, tai ương, hoạn nạn, lại có công năng hộ trì an lành, ngăn ngừa được lưỡi hái của tử thần là điều chắc thật.
Đại đức có bằng cớ chăng?
Thưa có. Tại thành Vesali, Đại đức Ananda đã tụng kinh Parita cả đêm, trọn ba dòng thành. Tất cả chư thiên trong nhiều cõi giới ta bà đều hoan hỷ. Và sau đó tất cả sự kinh sợ như bệnh dịch, phi nhân và sự đói khát của nhân dân trong thành Vesali đều được tai qua nạn khỏi.
Trẫm cũng có từng đọc đoạn kinh ấy. Sau đó, dường như có một trận mưa lớn nên nhân dân thoát khỏi nạn dịch hoành hành. Nhờ mưa lớn nên mùa màng ruộng vườn tránh khỏi cái khô hạn. Hết dịch, hết đói cũng vì thế. Còn nhờ sao mà phi nhân hết quấy phá nữa thì trẫm không hiểu.
Chính nhờ sự mát mẻ, an lành từ oai lực kinh Parita nên các trạng thái tâm nóng nảy, hung dữ, lắng dịu lại, Tâu Đại Dương.
Rất là chí lý. Nhưng oai lực kinh Parita còn diệu dụng nào kỳ lạ nữa chăng?
Vâng, có Tâu Đại Dương. Các vị thánh tăng, cao tăng thường truyền tụng rằng nếu chuyên trì tụng kinh Parita thì rắn độc phải lặng lẽ cúi đầu bỏ đi, không dám có ý định cắn mổ nữa. Kẻ trộm vừa giơ gậy muốn đánh, nghe kinh Parita phải dịu dàng bỏ thõng tay xuống. Dòi sổ mạch, nổi cơn dục, rất hung dữ, chạy đến muốn chà đạp người. Nghe kinh Parita, chúng sững lại, hiền lành ngoan ngoãn bỏ đi. Dùng lửa cháy cực mạnh đốt người, đang trì tụng kinh Parita, lửa ấy không hại người ấy được. Dùng thuốc độc cũng không hại người tụng kinh Parita, vân vân.
Thật lạ lùng làm sao?
Chưa đâu đại dương, lại có trường hợp một con công quyết tâm tụng kinh Parita để tự bảo vệ mình. Có người thợ săn kiên trì đơm bẫy tới bao nhiêu năm cũng không bắt được. Đến khi con công ấy sầu muộn vì luyến ái một con công mái mà quên không tụng kinh Parita, trong một ngày thôi thì đã bị dính bẫy người thợ săn.
Trẫm cũng có biết câu chuyện ấy. Nói tóm lại là kinh Parita có năng lực bảo vệ, hộ trì. Nhưng trẫm thắc mắc là kinh ấy bảo vệ, hộ trì cho tất cả chúng sanh, tất cả mọi người, hay cho một loài, một nhóm, một số người nào đó thôi?
Không thể hộ trì cho tất cả được.
Tại sao thế đại đức?
Đại dương, ngài nghĩ thế nào? Vật thực có hộ trì cho sanh mạng tất cả chúng sanh chăng?
Thưa, có người hộ trì được, có người không thể.
Tại sao lại như vậy?
Ví như có người ăn vật thực quá độ, chất lửa trong bao tử không thể tiêu hóa được, sẽ đầy hơi tức bụng mà chết. Trường hợp ấy gọi là vật thực không thể hộ trì.
Đại đức Na Tiên hỏi lại.
Thế thì, vật thực không thể hộ trì sanh mạng chúng sanh chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, thọ dụng vật thực quá độ. Thứ hai, do chất lửa trong bao tử non nên không tiêu hóa vật thực được.
Đúng thế, thưa đại đức.
Vật thực vốn là món nuôi sanh mạng chúng sanh. Nhưng bởi lẽ chúng sanh tham ăn, tham uống quá độ, không biết thọ dụng chừng mực, vừa phải, nên nó trở thành thủ phạm giết hại sanh mạng chúng sanh. Phải vậy không đại dương?
Thật là chính xác.
Kinh Parita cũng như vật thật vậy, Tâu Đại Dương. Kinh Parita có người hộ trì được, có người không. Những người mà Kinh Parita không thể hộ trì được có ba lý do sau. Một là do năng lực nghiệp ác cản trở. Hai là do nhiều phiền não phát sanh ở trong tâm. Ba là do người đọc tụng mà không có đức tin, không trì trí, không quyết tâm, chỉ tụng đọc vẹt nơi miệng. Đấy là ba cản trở lớn làm cho Parita không thành tựu, Tâu Đại Dương.
Như vậy là do chính lỗi lầm, sái quấy của người tụng đọc, chứ không phải do Kinh Parita.
Đúng thế, Tâu Đại Dương. Vật thực cũng như kinh, vốn không có tội gì.
Đại đức có khả năng cho ví dụ về điều ấy không?
Thưa được. Ví như có bà mẹ sanh đứa con một, biết bao công lao ẩm bồng, bú mớm, dọn phân, dọn nước tiểu. Lớn hơn chút nữa, lại phải áo quần, trang điểm, giáo dưỡng, dạy bảo nhiều bề. Tuy nhiên, giả dụ như sau này, đứa con sinh hư, phạm tội với luật pháp. Người mẹ đau khổ, tìm cách đến công đường, cố xin ân xá tội cho con. Tâu Đại Dương, nếu là Đại Dương thì Đại Dương có xá tội cho người con ấy không?
Người mẹ ấy cũng đáng thương, nhưng luật pháp nghiêm minh. Nếu tha thứ cho một người, thì nhân dân sẽ khinh nhận mà phạm nhiều tội khác nữa.
Dân, như thế có nghĩa là ai làm nấy chịu, nghiệp ai kẻ ấy phải thọ quả báo. Người mẹ kia không thể xin tội cho con như thế nào, thì Kinh Parita cũng không thể hộ trì cho những người đã bị ba lý do nêu trên cản ngăn.
Đến đây, Đức Vua hết lòng khen ngợi.
Quả là biện tài, quả là Đại Đức có khẩu ngôn thiện xảo. Cách trả lời với nhiều ví dụ so sánh của Ngài làm cho càng lúc chính đề càng thêm sáng tỏ. Hoài nghi đã chấm dứt, mắt mờ đã được sáng, lưới tà kiến đã được tháo gỡ. Trí tuệ của Đại Đức thật là siêu diệt vậy.
Không dám. Với những câu hỏi của Đại Dương, Bần Tăng cũng toát mồ hôi khi cố đưa ra những kiến giải non nớt, nông cạn, mong Đại Dương hỷ xả cho.
Đức Vua Milanda mỉm cười.
Không cần thiết phải khiêm tốn như thế, Đại Đức. Chúng ta đối thoại với nhau. Ngay từ đầu đã xác định là cách đối thoại của bậc trí giả mà. Vậy khách sáo với nhau làm gì?
Đức Na Tiên cũng mỉm cười ý nhị. 104. Oai lực của Đức Phật thua Ma Vương.
Bạch Đại Đức, Đức Đại Giác đã tròn đủ các công hạnh ba la mật. Nhờ trong vô lượng kiếp, Ngài đã tích lũy biết bao nhiêu công đức và phước báo. Nên kiếp cuối cùng này, chắc Ngài cũng viên mãn tài lộc, viên mãn lợi danh, viên mãn về tứ sự như y phục, vật thực, chỗ ở và thuốc men, vân vân. Phải vậy không, Đại Đức?
Tâu Dân.
Chuyện khác thì không nói, chỉ nói đến vật thực. Nếu Đại Đức bảo rằng phước báo và vật thực của Đức Thế Tôn là rất lớn, rất viên mãn, luôn luôn dư thừa, không bao giờ thiếu thốn. Thế tại sao một lần nọ, khi Ngài đi trì bình tại nhà người Bà La Môn, Bancasala, Ngài không nhận được vật thực, đành phải ôm bát không mà đi ra? Đại Đức nghĩ sao về trường hợp ấy?
Rồi Đại Dương sẽ sáng tỏ thôi. Đức Thế Tôn chẳng bao giờ thiếu thốn vật thực đâu. Sở dĩ tại nhà người Bà La Môn Pancasala, Đức Phật phải ôm bát không trở ra là do Ma Vương quậy phá. Ma Vương đã dùng thần lực che mắt người Bà La Môn đấy, Tâu Đại Dương.
Thưa, chuyện ấy mà có thì phát sinh hoài nghi khác nữa. Hoài nghi rằng công năng vô lượng phước báo Ba La Mật của Đức Thế Tôn ở đâu, mà khi ấy nó không trổ quả.
Chẳng phải thế đâu đại dương. Lúc ấy vì Ma Dương có tâm ác rất mãnh liệt, đã tìm cách che mắt ông Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn.
Nếu thế thì phát sinh nghi vấn to lớn hơn nữa, rằng là điều ác đã thắng điều thiện, rằng là tâm ác mãnh liệt của Ma Dương đã chiến thắng sự toàn thiện của Đức Thế Tôn, rằng là sức mạnh quy đức của Đức Thế Tôn do viên mãn Ba La Mật vẫn không bằng sức mạnh ác đức của Ma Dương. Rồi người ta lại còn mỉa mai biếm nhẽ rằng, ồ, té ra ngọn cây mà nặng hơn gốc cây, tà đạo mà thắng chánh đạo, người xấu xa độc ác, người hung dữ tham sân vẫn thường là kẻ có nhiều sức mạnh hơn người hiền thiện, người tốt, người khiêm nhu và đức hạnh. Chẳng lẽ nào lại có cái sự thật đau lòng trên thế gian này như thế, thưa đại đức?
Chánh bao giờ cũng thắng tà, gốc bao giờ cũng nặng hơn ngọn, thiện bao giờ cũng thắng ác. Đại dương chẳng cần phải bi quan như thế. Sức mạnh dẫu là ác tâm của Ma Dương cũng chẳng bao giờ có thể thắng nổi Đức Thế Tôn toàn thiện đâu. Đại dương phải hiểu rằng, lúc ấy Ma Dương với ác tâm mãnh liệt đã tìm cách che mờ mắt của người Bà La Môn, không cho thấy Đức Thế Tôn. Tâm ác mãnh liệt là khác, mà che mờ mắt là khác, Tổ Đại Dương.
Xin đại đức giảng cho nghe điều ấy.
Đại Dương, điều này Đại Dương có thể hiểu được qua một ví dụ. Ví như cung điện của Đại Dương có nhiều cổng thành ra vào. Mỗi cổng thành như vậy thường có một số quân lính túc trực cùng với một viên võ tướng chỉ huy canh gác. Vì Đại Dương thương yêu thần dân như con, nên hàng ngày có một số người hay mang đến mật ong, sáp ong, cơm nước thượng vị vào dâng cho Đại Dương vì lòng tôn kính và sự ngưỡng mộ. Có một viên võ tướng chợt sanh tâm ganh tị với Đại Dương. Khi người ta mang vật phẩm đến, viên võ quan ấy chặn lại, xét hỏi rắc rối không cho vào, làm cho Đại Dương không nhận được vật phẩm ấy. Đại Dương nghĩ thế nào? Đại Dương không nhận được vật phẩm là bởi sức mạnh, uy lực của Đại Dương không bằng sức mạnh và uy lực của người gác cửa hay sao?
Tên gác cửa ấy, nếu trẫm bảo chết, nó sẽ chết, thì làm sao lại có sức mạnh, uy lực hơn trẫm được?
Đúng thế. Vì tâm ganh tị của tên võ quan quá lớn, nên sinh ra việc ngăn người ta vào. Chứ sức mạnh uy lực làm sao bằng được Đại Dương? Cũng vậy, vì Ma Dương tâm ác quá mạnh, che mờ mắt người Bà La Môn. Chứ sức mạnh uy lực của Ma Dương làm sao bằng Đức Thế Tôn được? Đại Dương nên hiểu như vậy.
Dừng, vậy là trẫm hết nghi rồi.
Đại Đức Na Tiên chợt hỏi.
Thế hàng ngày, Đại Dương cũng thường nhận được vật phẩm như vậy hay sao? Có khi nào những tên gác cổng ngăn chặn tất cả cổng thành, làm cho Đại Dương mất phần lợi lộc?
Làm sao lại mất được Đại Đức? Biết bao nhiêu là cổng, biết bao nhiêu người vào. Lại nữa tên quan kia chỉ trực cổng, ngày hôm sau đã đổi viên võ quan khác. Vật phẩm của trẫm không bao giờ thiếu, thưa đại đức quý trọng.
Hay lắm. Đức Thế Tôn cũng y như thế. Trưa hôm ấy, tuy Đức Thế Tôn ôm bát không từ nhà người Bà La Môn đi ra, do từ phước báo quá khứ của Ngài làm cho chư thiên nóng ruột. Khi quán xét biết sự việc ấy, quá nhiều chư thiên đã hối hả làm vô số món ăn từ cõi trời xuống dâng cúng cho Đức Thế Tôn. Thế đó, sức mạnh của Ma Dương không thể hơn sức mạnh của Đức Thế Tôn. Tà không thể hơn chánh. Ngọn không thể nặng hơn gốc. Ác không thể thắng thiện. Và công đức phước báo của Đức Thế Tôn bao giờ cũng dư thừa, viên mãn, Tổ Đại Dương.
Đức Vua Milanda gật đầu.
Thôi, đồng ý là sức mạnh. Quy lực Ma Dương không bằng được Đức Phật, đồng ý là phước báo của Đức Toàn Tri lúc nào cũng viên mãn, nhưng trẫm vẫn còn thấy cái gì đó ẩn đằng sau câu chuyện này. Là dù sao, khi Ma Vương che mắt người Bà La Môn Bankasala, làm cho Đức Phật ôm bát không đi ra, là Ma Vương đã đạt được tâm nguyện rồi, đã vừa ý muốn của mình rồi. Chẳng lẽ nào Đức Chánh Đẳng Giác với 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp Ba La Mật bao nhiêu giác, minh, tuệ, thần thông mà không nâng đỡ được mình sao? Để cho Ma Vương đắc ý mỉm cười, có phải thế không? Để cho Ma Vương đem đến sự tai hại cho Đức Thế Tôn, dù là chút ít. Đại Đức có thể nào phá nghi điều ấy cho trẫm không?
Có thể được. Đại Vương hãy chú tâm nghe. Về vấn đề bố thí, cúng dường vật thực của thí chủ đến cho người thọ thí, có thể có 4 sự tai hại ngăn trở làm cho sự cúng dường không thành tựu. Thứ nhất, tai hại khi thí chủ chưa thấy người thọ thí. Tiếp đến, tai hại khi thí chủ đã sẵn có chủ tâm làm vật thực dâng cúng. Sau nữa, tai hại khi thí chủ đã sửa soạn vật thực xong rồi. Cuối cùng, tai hại khi thí chủ dâng cúng vật thực rồi và người thọ thí đang thọ dụng. Tâu Đại Vương, trường hợp Ma Vương ngăn trở che mắt người Bà La Môn thuộc loại tai hại thứ nhất. Đấy là vì ông Bà La Môn không thấy Đức Thế Tôn, người đến thọ thí tại nhà mình. Đấy là sự tai hại bình thường. Vì ông Bà La Môn chưa thấy Phật nên chưa khởi tâm gì cả. Ma Vương chỉ có khả năng đem đến sự tai hại ngăn trở loại thứ nhất này mà thôi.
Thưa, các loại ngăn trở sau là thế nào ạ?
Thưa, loại tai hại thứ hai thì khi thí chủ rắp tâm, chủ tâm sửa soạn vật thực để dâng cúng, thì có người đến với ác tâm phá hoại, tìm cách ngăn cản đi. Ví dụ, người kia dùng lời khôn khéo, nói sao cho gia chủ thối thức thiện tâm, làm cho gia chủ chán nản, mệt mỏi, làm cho gia chủ không cảm thấy hứng thú trong việc cúng dường. Hoặc có thể rủ gia chủ đi chơi chỗ này, chỗ kia, hấp dẫn, vui vẻ hơn, vân vân.
Vâng, trẫm đã hiểu. Còn loại tai hại thứ ba là thế nào?
Thưa, mặc dầu vật thực đã sửa soạn xong, nhưng người thọ thí chưa đến, kẻ khởi ác tâm phá hoại, bèn lưng la bên cạnh thí chủ, tìm cách nói sao cho gia chủ phân vân hoài nghi. Ví dụ, cúng dường có phước báo gì đâu, thà để cho chồng con cháu chắc thọ dụng tốt hơn. Hoặc, người thọ thí ấy có tu hạnh gì đâu, ông ấy là một người xấu, không có đức hạnh. Hoặc, cúng dường đệ tử ông Cồ Đàm thì các giáo phái khác người ta ghét, người ta sẽ thù hằn đố kỵ. Sự lập tâm của người ngăn trở là làm cho gia chủ phân vân, lưỡng lự, hoài nghi, để gia chủ bỏ hẳn sự cúng dường ấy đi. Đây là điều tai hại thứ ba, Tô Đại Vương. Còn điều tai hại thứ tư là khi đang thọ thực, kẻ ác tâm đến, tìm cách ngăn trở bằng cách nói với người thọ thực rằng: "Thưa ngài, ngài dùng vật thực này không thanh tịnh do gia chủ có ác tâm với ngài. Cơm bánh ngài dùng là cho gạo dơ nước dơ. Những gia vị ngài dùng có tẩm độc tinh vi, lâu ngày mới phát tác. Coi chừng ngài sẽ thọ bệnh, sau 1 năm nữa sẽ vỡ cửu khiếu ra mà chết." Tâu Đại Vương, Ma Vương chỉ làm loại tai hại thứ nhất đến Đức Thế Tôn. Còn 3 loại tai hại sau, Bần Tăng không thấy trong tam giới, trời và người. Ma Vương, Phạm Thiên, Sa Môn hoặc Bà La Môn nào có khả năng làm 3 loại tai hại ấy đến Đức Phật? Kẻ nào mà ngu si làm 3 loại tai hại ấy đến ngài, thì cái đầu của người ấy sẽ bể tan làm 7 mảnh tàu đại dương. Lại nữa, một đức chánh đẳng giác thường có 4 điều bất khả xâm phạm. Không ai với uy lực nào có thể đem đến tai hại hoặc phá hoại được. Ấy là: thứ nhất, bất cứ lợi lộc gì, phẩm vật gì, tứ sự gì mà thí chủ đã khởi tâm hoặc đã sửa soạn cúng dường đến Đức Phật, thì sự cúng dường ấy ắt hẳn thành tựu. Không ai với uy lực nào có thể phá hoại được. Thứ hai, Đức Thế Tôn có hào quang 6 màu, thường tỏa sáng xung quanh, bán kính chừng 1 sải tay. Chẳng có ai với uy lực nào có thể làm cho lu mờ hoặc phá hỏng hào quang ấy. Thứ ba, tuệ giác của Đức Phật rỡ rỡ quang minh, tịch nhiên, diền chiếu, xuyên chiếu, bao trùm, chẳng ai có khả năng tung bóng tối vô minh xâm phạm được. Thứ tư, sanh mạng của Đức Thế Tôn chẳng có uy lực ma quân nào động đến được. Tâu Đại Dương, nếu Đại Dương thông hội thêm 4 điều bất khả xâm phạm ấy, thì Đại Dương sẽ không bao giờ dám đem sức mạnh và uy lực của Ma Dương để so sánh với uy lực và sức mạnh của Đức Thế Tôn, phải vậy chăng? Việc Ma Dương che mắt người Bà La Môn là việc làm ẩn khuất, giấu giếm, chứ Ma Dương nào dám trực diện với Đức Thế Tôn. Việc làm của Ma Dương chẳng khác gì người đàn bà ngoại tình vụng trộm, hành động lén lút, giấu giếm Đức Lang Quân của mình. Nếu ông chồng mà bắt được vợ mình làm việc vụng trộm ấy dẫn đến Đại Dương, thì Đại Dương xử trị ra sao?
Làng xã thôn ấp người ta cũng trị được. Nói đến luật nước tối cao làm gì? Người ta thường hành hạ, đánh đập, gọt tóc, bôi tro vào mặt, bêu rếu giữa xóm làng, rồi sau đó cho làm kẻ gia nô, nô lệ.
Ma Dương hành động lén lút cũng dường như thế. Nếu mọi người biết, mọi người sẽ khinh bỉ. Còn riêng Đức Thế Tôn, dù Ma Dương có tâm xấu với Ngài, có lẽ tâm Ngài vẫn là tâm giải thoát như hư không, Tâu Đại Dương.
Cảm ơn Đại Đức đã rọi đèn sáng vào khắp các hang hốc tối tăm của câu chuyện. Trẫm không hề còn một mảy may nghi, chỉ có trí tuệ quảng bác, quyền áo, sắc bén của Ngài mới giải nạn cho những vấn nghi mà thế gian này không ai làm nổi. Một lần nữa tri ân Đại Đức vậy.
Đức vua Milanda hân hoan quá, bèn quỳ sát đất đảnh lễ rồi tán thán:
Trẫm xin tôn kính đảnh lễ Ngài, Đại Đức Na Tiền cao quý và trí tuệ vô song.